Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 26 với đề tài Mẫu mực thờ phượng phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sử Ký Nhất, đoạn 15, từ câu 11 đến câu 15, và Samuel Nhì, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 8, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Samuel Nhì, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 8. David lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn, người trỗi dậy, có cả dân sự đồng theo, đi từ Ba Lê, xứ Giu-đa, đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy, dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa cherubin tại trên hòm ấy. Chúng đẩy hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab, ở tại trên gò nõng. Usa và Ahio, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy, chúng dời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nõng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahio đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn cầm, đàn sắt, trống, bạc và mã la. Khi đến sân đập lúa của Na-côn, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Sử Ký Nhất, đoạn 15, từ câu 11 đến câu 15. David gọi thầy tế lễ Sa-đốc, A-bi-tha, những người Lê-vi, tức Uri-en, A-sa-gia, Yo-en, Shemaya, Eli-en và Aminadab mà bảo rằng: các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi, vậy hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho hòm. Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta. Vậy những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, đặng thỉnh hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy biểu, tùy lời của Đức Giê-hô-va.
Thì chúng ta đã nhận biết tình thương của Chúa, chúng ta được xoáy động bởi sự hiểu biết này, chúng ta cũng sống một cuộc đời để có thể rao báo tình thương đó. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta được nghe nhắc nhở trở lại khi hiểu về Chúa Giê-xu Christ, hiểu về sự Giáng sinh của Chúa, sự chết của Chúa, sự ban cho của Chúa, sự đời đời ở trong Chúa. Chúng ta trở thành những người thờ phượng Chúa, những người sống cho lẽ đạo này và những người rao truyền lẽ đạo đó cho tới khi Chúa của chúng ta trở lại, để trong cõi đời đời tất cả những người hiểu biết tin mừng của Chúa, được cứu rỗi ở trong Chúa, sẽ sống trở thành những người thờ phượng Chúa mãi mãi. Và chữ thờ phượng đó phải là một chữ chắc chắn ở trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì những người hiểu Chúa, hiểu sự ban cho của Chúa chắc chắn phải là những người thờ phượng Chúa. Những người có thể nói về Chúa là những người sống ở trong sự liên hệ với Chúa, thờ phượng Chúa mới có thể nói về sự liên hệ này, mới có thể gọi mời những người khác, mới có thể dẫn họ tới với Chúa. Những người mà có thể đi con đường sống cho Chúa, không đi theo đời này, sống cho cõi đời sau, là những người đứng trong sự liên hệ với Chúa, thờ phượng Chúa, mới có thể thấy được sự đời đời đó trước mặt. Cho nên chúng ta trở lại một lần nữa.
Trong loạt bài của chúng ta, tạo người thờ phượng.
Và chúng ta tiếp tục nhìn vào những khía cạnh khác nhau của đời sống thờ phượng Chúa. Chúng ta đã nắm lấy những nguyên tắc ngay trong sự ban cho lớn của Chúa, trong ân điển kỳ diệu của Ngài mà chúng ta đã nhắc nhớ về sự ban cho của Chúa khi chúng ta còn là người đã bị chết mất, khi chúng ta là người tôi mọi ở trong tội lỗi, là những người bị lên án. Chúa đã thương chúng ta, đã cứu chúng ta, ban cho chúng ta cuộc đời mới. Cuộc đời đó phải là cuộc đời sống xứng đáng và sống
thích hợp,
sống đúng theo lời Chúa dạy. Hôm nay chúng ta nhìn vào một khía cạnh của cách để mà chúng ta thờ phượng Chúa, để mà đi đúng mẫu mực mà Chúa dành ra. Có một mẫu mực có sự thờ phượng đúng, có sự thờ phượng sai, có chỗ đứng trước mặt Chúa với tất cả những gì ở trong chúng ta. Mà nếu chúng ta không nắm lấy cái nguyên tắc từ lời Chúa dạy, chúng ta vẫn có thể không thờ phượng xứng đáng với Chúa và có thể không đi tới kết quả mà Chúa muốn làm trong đời sống của chúng ta. Hôm nay có hai đoạn kinh thánh liên hệ với nhau, dẫn cho chúng ta vào trong câu chuyện mà chúng ta có thể thấy được những nguyên tắc này. Câu chuyện dài hơn đoạn kinh thánh mà chúng ta sẽ đọc. Chúng ta sẽ đọc một phần rồi chúng ta sẽ giải thích thêm. Tôi mời anh chị em cùng dở ra thứ nhất ở trong sách Sử Ký Nhất, đoạn 15. Tôi đọc từ câu 11 tới câu số 15. Sau đó chúng ta đọc ở trong Samuel thứ 2, đoạn số 6, câu 1 tới câu 7. Chúng ta nhảy vào ngay giữa cái câu chuyện nối kết về vấn đề mẫu mực thờ phượng. David gọi thầy tế lễ Sadoc, Abitha và những người Levi, tức là Uriel, Asaja, Yoen, Semaya, Ilien và Amedab, mà bảo rằng: các ngươi là tộc trưởng của chi phái Levi, vậy hãy cùng anh em ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho hòm. Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta. Vậy những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, đặng thỉnh hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Mô-xe đã dạy biểu tùy lời của Đức Giê-hô-va. Chúng ta ra phía trước trong sách Sa-mu-ên nhì đoạn 6 câu 1 tới câu số 5. Tôi sẽ đọc. David lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn người trỗi dậy, có dân sự đồng đi theo, từ Ba Lê ở xứ Giu-đa đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy là dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chánh danh Đức Giê-hô-va vạn quân vẫn ngự ở giữa cherubim tại trên hòm ấy. Chúng để hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nổng. Usa và Ahio, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy chúng dời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nổng. Usa đi gần bên hòm Đức Chúa Trời, còn Ahio đi trước hòm. David và cả Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đờn cầm, đờn sắt, trống, bạc và mã lai. Và Chúa, một hình ảnh khá xa lạ với chúng con, nhưng chúng con xin Chúa mở mắt, mở lòng cho chúng con hiểu nguyên tắc để chúng con sống đúng trong sự thờ phượng Chúa và vâng phục Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Anh chị em nào đã theo chương trình đọc qua các đoạn kinh thánh ở trong hội thánh chúng ta, lần này chúng ta đang đọc lần thứ hai, chúng ta sẽ đi qua những đoạn kinh thánh này.
Một số có lẽ hiểu được bối cảnh lịch sử của câu chuyện này. Đây là điều cần thiết, vì nếu không có bối cảnh lịch sử thì rất khó nối kết hai đoạn kinh thánh này.
Không biết là cái chuyện này như thế nào, cái hòm là cái gì và tại sao những tên tuổi như thế này. Nhưng mà ở đằng sau đó, tôi tưởng là đây là một đoạn kinh thánh giúp cho chúng ta, nếu mà chúng ta chịu khó theo dõi những cái chi tiết, giúp cho chúng ta hiểu như thế nào để chúng ta biết Chúa chúng ta và biết cách sống trước mặt Ngài. Cho nên
chúng ta hôm nay nói về mẫu mực thờ phượng và nói về sự thờ phượng sai trật và sự thờ phượng đúng mẫu mực của Chúa, dẫn chúng ta tới quyết định cho chính mình và sự áp dụng cho chính mình. Và trước hết thì tôi muốn đi vào bối cảnh của những chi tiết đây. Trước hết là nói về hòm giao ước của Chúa và những công việc chung quanh đó, để chúng ta hiểu được tại sao vấn đề David đến thỉnh hòm giao ước về để thờ phượng Chúa, và chi tiết đó giúp cho chúng ta hiểu được cách áp dụng cho đời sống của mình.
Hòm giao ước là một phương cách Chúa dùng để làm biểu tượng đặc biệt, để minh họa đặc biệt,
nói lên một sự liên hệ đặc biệt giữa Chúa với dân sự Chúa. Chúng ta cần hiểu một vài chi tiết để mà có thể thấy được phần bài học hôm nay. Phần đầu của bối cảnh thì nó hơi dài một tí, nhưng mà khi chúng ta xong cái đó thì 8 cái điểm kia đi nhanh hơn. Trước hết thì có lẽ ở đây thì chúng ta hơi lớn rồi, nhưng mà các em nhỏ khi mà nói về hòm giao ước thì không có
căn bản lịch sử hay dữ kiện lịch sử.
Nếu mà không đọc lời của Chúa, có lẽ chỉ nhớ đâu cái phim gì đó, Indiana Jones and the Lost Ark, mà họ có thể biết về hòm giao ước này là như thế nào. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ đọc ngay ở trong đoạn kinh thánh của Samuel đoạn số 6 đây, thì chúng ta thấy là hòm giao ước trở thành một
trung tâm điểm, một điểm gốc, chỗ nương dựa
của sự thờ phượng Chúa hay là sự nối kết với Chúa một cách hết sức rõ ràng. Câu số 2, đoạn người trỗi dậy có dân sự đồng đi theo từ Ba-lê xứ Giu-đa đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Ở đây là hòm của Đức Chúa Trời, rồi cho chúng ta thấy những cái sự liên hệ hay là những cái vấn đề chung quanh cái hòm giao ước này. Trước hòm ấy dân cầu khẩn danh Chúa, rồi nói về cái danh của Chúa được trình bày, được nối kết với lại hòm giao ước này, tức là chánh danh Đức Giê-hô-va vạn quân vẫn ngự ở giữa cherubim tại trên hòm ấy. Cho chúng ta thấy trước hết là danh của Chúa được nối kết với lại hòm giao ước này. Hòm này được gọi bởi danh của Chúa, cho nên mở ngay vào trong sự liên hệ này, chúng ta thấy vấn đề ở đây là một vấn đề đối diện với Chúa trong sự thờ phượng, trong sự hiểu biết Chúa, và chỉ cho chúng ta rằng có một sự ban cho của Chúa ở trong sự liên hệ với dân sự Chúa là cái hòm giao ước.
Và Chúa dùng một đồ dùng, một vật dụng vật chất này để minh họa,
để giúp cho dân sự Chúa hiểu biết, nhận biết về Chúa và giúp để họ có thể thờ phượng Chúa. Nó không phải là một đối tượng của sự thờ phượng, nhưng mà nó gói ghém những nguyên tắc của sự thờ phượng, giúp cho chúng ta và trở thành hết sức là quý báu, tôn kính với dân sự Chúa. Nếu mà so sánh thì tôi có thể so sánh giống như là Kinh Thánh vậy, nghĩa là Kinh Thánh chỉ là một cái quyển sách thôi, cũng giấy mực như mọi cuốn sách khác, nhưng mà chúng ta không coi cuốn sách này như là cuốn sách khác, bởi vì không phải là nó là sách giấy mực, nhưng mà nó cái nội dung và sự sử dụng nó dẫn chúng ta đến sự hiểu biết Chúa, dẫn chúng ta đến sự thờ phượng Chúa, dùng ở trong sự thờ phượng. Cho nên chúng ta gọi đây là Kinh Thánh, sự thánh khiết của Kinh Thánh. Nó không phải là trên giấy hay là trên mực hay là trên quyển sách, nhưng mà trên cái chỗ mà quyển Kinh Thánh này bày tỏ ra về Chúa và dẫn chúng ta đến Chúa. Thì hòm giao ước với dân sự Chúa cũng tương tự như vậy. Nó là một cái chỗ mà Chúa dùng để dẫn dân sự Chúa tới, chỗ hiểu biết Chúa, sự thờ phượng Chúa, gói ghém ở trong hòm giao ước và sự nối kết này. Danh của Chúa đây được đưa ra nối kết, tức là chánh danh của Đức Giê-hô-va vạn quân. Hòm giao ước thường được nối kết với Chúa ở trong cái quyền năng của Chúa.
Và ở đây chữ dùng để nói về danh Chúa là một chữ nghiêm trọng, nói về danh Chúa vĩ đại.
Đòi hỏi một sự thờ phượng, một cái sự kính trọng, một cái sự thái độ kính kiêng khi đến với sự thờ phượng Chúa được bày tỏ ra ở đây. Và hòm giao ước đặt lên một cái chỗ, lát nữa tôi sẽ giải thích thêm, là chánh danh Đức Giê-hô-va vạn quân vẫn ngự ở giữa cherubim tại trên hòm ấy.
Nghĩa là ngay đến sự cấu tạo của hòm giao ước này,
giúp cho dân sự Chúa hiểu về cái sự liên hệ của Chúa đối với dân sự. Cho nên chúng ta muốn nhìn vào hòm giao ước, thực ra hòm giao ước cũng tương đối nhỏ thôi. Ở nơi đó thì Chúa dạy Môi-se chỉ cho cách để mà tạo dựng nên cái hòm đó, bọc bằng vàng ở bên trong và bên ngoài.
Có những cái khoen ở bốn góc để có thể xỏ cây vào để khiêng khi hòm cần được di chuyển.
Ở trên nắp của hòm, tức là nắp thi ân, trên hòm đó, nắp hòm ở giữa gọi là ngôi thi ân, hai bên có hai cherubim, hai hình của thiên sứ che lại ở trên hòm đó. Ở đây thì trong đoạn kinh thánh cũng nói về đó, ngự giữa cherubim tại trên hòm ấy. Tức là đây là chỗ Chúa dùng bày tỏ ra cái sự liên hệ của Chúa với dân sự trong sự thờ phượng khi mà họ đến với Chúa. Họ đến trong sự hiểu biết, trong sự liên hệ đó, họ đến với ngôi thi ân mà Chúa ban cho trong sự liên hệ này với sự thánh khiết đời đời của Chúa.
Trong bộ sách Ngũ Kinh trong Cựu Ước,
Nói hai điểm đặc biệt về hòm giao ước này, chúng ta thường gọi là hòm giao ước nhưng mà nó có hai sự liên hệ chính. Thứ nhất là sự liên hệ với Chúa, bày tỏ ra thần tính của Chúa, nói về Chúa là ai cũng như chúng ta vừa mới đọc ở đây.
Gọi là hòm giao ước của Đức Chúa Trời.
34 lần ở trong Kinh Thánh nói về quyền năng của Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 132 thì nói rằng
hòm giao ước của quyền năng Chúa. Nghĩa là hòm giao ước không phải chỉ là một vật dụng cụ thể dùng để làm tượng trưng, biểu tượng mà thôi. Nhưng cũng là một móc nối với dân sự Chúa để học hiểu rằng Chúa là ai, Chúa làm gì và Chúa ban cho gì, đòi hỏi gì trong liên hệ của Ngài đối với dân sự Chúa.
Thi Thiên đoạn 78 câu 60 cũng nói về sự vinh hiển của Chúa liên hệ tới hòm giao ước này. Nhưng mà cái điểm chính của hòm giao ước thì thiệt ra ngay cái trong cái chữ mình dùng hòm giao ước.
Được gọi là giao ước của Jehovah Đức Chúa Trời.
Được dùng 31 lần để mà nói trong cái sự liên hệ của hòm giao ước này là căn bản là có một cái sự giao ước với dân sự Chúa và sự giao ước đó là sự giao ước của sự cứu rỗi. Tức là một giao ước mà Chúa thành lập với dân sự của Chúa trong ân điển của Chúa để ban cho họ sự cứu rỗi. Thứ nhất là ở trong hòm giao ước này thì có hai bản luật pháp mà Chúa đã viết bởi tay của Ngài. Mà Môi-se lần đầu tiên thì đã bị đập bể, Chúa gọi lần thứ hai và viết lại và Chúa biểu Môi-se đặt vào trong hòm giao ước. Rồi Môi-se khi nói về sự cứu chuộc của Chúa thì nói về luật pháp của Chúa là căn bản của sự cứu chuộc, cái sự liên hệ này. Năm quyển sách của Môi-se về luật pháp của Chúa sau này cũng được đặt để vào trong hòm giao ước đó. Mặc điểm mà chúng ta thấy cái sự liên hệ là ở cái chỗ như là trong Số Ký Giúp Tôi Ký đoạn 24, tôi không có giờ để đọc, nhưng mà khi trình bày ra cái sự liên hệ với Chúa, của Chúa với dân sự, thì làm một cái lễ rấy máu của sinh tế rảy lên trên hòm giao ước và rảy trên dân sự để nói về sự cứu rỗi hay là sự liên hệ ở trong giao ước này. Và sứ đồ Phi-e-rơ khi nói về sự cứu rỗi của Chúa Giê-su Christ thì ở trong đoạn 1 câu 2 của sách Phi-e-rơ thì nói về sự rấy máu của Đức Giê-su Christ như là cái căn bản của sự liên hệ. Tức là hòm giao ước này bày tỏ ra sự liên hệ của dân sự Chúa trên mẫu mực của luật pháp của Chúa, nhưng mà cái mẫu mực luật pháp đó được
xây dựng trên nền tảng huyết hy sinh
của sinh tế và sinh tế đó chỉ ra về chiên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc hôm nay về chiên con của Đức Chúa Trời đã lấy huyết mình mà cứu. Ở trong Khải Huyền đoạn 11 câu 19 thì chỉ ra rằng sự liên hệ đó được đặt ở trên
hòm giao ước của lời chứng Đức Chúa Trời.
Hòm giao ước của Chúa mà thấy được ở trong sự thờ phượng ở trên thiên đàng. Cho nên tất cả những hình ảnh này từ trong Cựu Ước cho tới sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá vào ngay trong sự thờ phượng Chúa ở cõi đời đời nói lên một sự liên hệ mà Chúa ban cho trong giao ước đó. Ở trong hòm giao ước này cũng có cái hũ đựng bánh mana. Nói về sự nhân từ của Chúa, sự ban cho của Chúa khi dân sự Chúa phản nghịch Chúa và đi trong đồng vắng thì Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ sự nhân từ thương xót với họ để mà thành tín trong sự bảo toàn của họ. Cũng ở trong cái hòm đó thì đặt cây gậy của Aaron. Cây gậy của Aaron đặt trong hòm giao ước bởi vì có một cái sự phản nghịch của dân sự Chúa khi Korah và những người liên hệ với ông chống nghịch lại với lại Aaron và Moses. Thì Chúa đòi các trưởng lão của dân sự Chúa đến và nói lấy cái cây gậy của mỗi người, nói về cái quyền thế hay là cái chỗ đứng của mình ở trong vòng dân sự để xuống chung lại với cây gậy của Aaron. Thì Chúa bày tỏ ra sự chọn lựa của Chúa bằng cách làm cái cây gậy của Aaron nở bông ra. Và Chúa nói là lấy cây gậy nở bông đó đặt vào trong hòm giao ước để mà bày tỏ ra thẩm quyền của Chúa và cái sự chọn lựa của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa trên những người mà Chúa chọn. Cho nên hòm giao ước này bày tỏ nhiều khía cạnh về sự liên hệ của Chúa, sự cứu rỗi, sự quan phòng, sự yêu thương, nhân từ của Chúa và sự hướng dẫn, dạy dỗ hay là tể trị của Chúa nữa.
Nhiệm vụ của hòm giao ước trong Cựu Ước là để nhắc nhở lại nguyên tắc trong sự liên hệ giữa Chúa và dân sự Chúa, cũng như những thánh lễ trong hội thánh như thánh lễ tiệc thánh hay phép báp têm trong thời đại hội thánh. Những nguyên tắc song song được tỏ ra trong hình ảnh của hòm giao ước.
Sự mặc khải của Chúa ra từ hòm giao ước này, khi sách Lê Vi Ký mở đầu bằng câu Chúa gọi Môi-se từ ở trong hòm giao ước này và nguyên sách Lê Vi Ký ra từ sự mặc khải của Chúa khi Chúa bày tỏ ra. Sự hướng dẫn của Chúa cũng ra từ hòm giao ước này, khi dân sự Chúa đi trong đồng vắng thì trụ mây ngự trên hòm giao ước này. Mỗi lần trụ mây đó di chuyển thì dân sự Chúa đi theo. Ở trong sự tranh chiến của Giô-suê và trong đất hứa, chúng ta nhớ vào trận chiến của Jericho, thì hòm giao ước được khiêng để mà bày tỏ ra sự có mặt của Chúa với dân sự. Nhưng mà cái điểm có lẽ quan trọng hơn hết là vấn đề cứu rỗi. Ở trong cái ngày gọi là Yom Kippur mà chúng ta thường nghe nói, một năm một lần thầy tế lễ cả bước vào trong nơi chí thánh này để lấy huyết của sinh tế rảy trên nắp thi ân đó để nói về sự liên hệ cứu rỗi mà dân sự Chúa được bày tỏ ra, được đem vào với Chúa, bởi vì sự thi ân này là sự thi ân của sự tha thứ tội lỗi bởi vì sự hy sinh của chiên con, dẫn cho dân sự Chúa nhìn vào tương lai về Đức Chúa Jesus Christ là chiên con chết thế cho tội lỗi của họ. Cho nên chung quanh hòm giao ước này nói lên một sự liên hệ của sự thờ phượng, cái mẫu mực thờ phượng được gói ghém ở đây.
Quý khán giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài mẫu mực thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Mau đến tôn thờ, chúng ta đang học bài học mẫu mực thờ phượng và đang suy nghĩ về bối cảnh lịch sử của hòm giao ước của Đức Chúa Trời được Chúa dùng để bày tỏ sự liên hệ giữa Chúa và dân sự Chúa, đặc biệt trong sự thờ phượng. Những nguyên tắc về sự thờ phượng này được ban cho qua lời Kinh Thánh khi Đức Chúa Trời mặc khải cho các sứ đồ và các tiên tri để ghi lại làm nền tảng cho đức tin chúng ta. Về cấu trúc của hòm giao ước và ý nghĩa của tất cả những chi tiết liên hệ đến hòm giao ước được mặc khải cho tiên tri Môi-se ghi lại trong Cựu Ước và được giải bày bởi tác giả của thư Hebrew, hầu cho chúng ta có thể hiểu tận tường và áp dụng cho đời sống của chính mình và sự thờ phượng của hội thánh. Cho nên phần áp dụng đơn giản hôm nay đó là chúng ta phải đến với lời của Chúa để có thể hiểu lời của Chúa và đem những nguyên tắc được mặc khải trong Kinh Thánh đem vào áp dụng trong đời sống của mình. Khi muốn tìm hiểu nguyên tắc phương cách thờ phượng thì chúng ta đến với Kinh Thánh, những phần mặc khải về sự thờ phượng. Trước hết là đọc, rồi học, rồi nghiên cứu để có thể đưa ra phần áp dụng, rồi dấn thân thực hành trong sự vâng phục. Điểm bắt đầu của sự học hỏi thờ phượng đầu tiên đó là đến với lời Kinh Thánh, đến học Kinh Thánh. Cho nên phần áp dụng hôm nay chúng ta sẽ đọc Hebrew đoạn số 9, là đoạn Đức Chúa Trời dùng để mặc khải về ý nghĩa của đền tạm và hòm giao ước làm hình bóng về sự thành toàn trong Đức Chúa Jesus Christ trong đời sống và công việc của Ngài, đặc biệt là sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá để ban sự tha tội cứu rỗi. Hebrew đoạn 9. Ước trước, tức là Cựu Ước, cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất và một đền tạm đã dựng nên, phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra. Rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bảng giao ước. Phía trên có hai cherubim vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải là dịp kể các điều đó cho rõ ràng. Các vật đã sắp đặt như vậy, hàng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ. Nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào. Chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng, hễ đền tạm thứ nhất đương còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình và được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Vì khi có chúc thơ thì cần phải đợi đến kẻ trối chết đã. Chúc thơ chỉ có giá trị sau lúc chết, vì hễ kẻ trối còn sống thì nó không có quyền gì. Ấy vậy, chính giao ước trước nào chẳng phải không dùng máu mà lập. Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu của bò con và dê đực với nước, dây nhung đỏ tia thành ngàn ngưu tất rải trên các sách cùng trên cả dân chúng, mà nói rằng, này là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. Đoạn người cũng lấy huyết ấy, rải đền tạm cùng mọi đồ thờ. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi người ta làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải dâng mình Ngài nhiều lần, nhưng Thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào nơi rất thánh, mà dâng huyết không phải là huyết mình. Bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay, đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Và tất cả công nhân Chúa và những người có lòng thờ phượng đồng nói: Amen.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới. Nhiều khi tôi nhớ về những tháng năm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tan mây tối.